Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Luật Mỹ cho phép những di dân có thể được nhanh chóng, mau chóng trở thành công dân Mỹ nếu họ phục vụ quân ngũ Hoa Kỳ. Và từ cái việc này thì cũng đưa tới những cái quyền lợi về di trú cho cha mẹ, con cái, vợ chồng của họ ăn theo nữa. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu là những ai đủ điều kiện để gia nhập quân ngũ Mỹ để phục vụ quân đội Hoa Kỳ. Và câu chuyện này ngày hôm nay sẽ được gỡ rối những cái thắc mắc đó với luật sư di trú Khanh Phạm, vị khách mời quen thuộc thường xuyên của chương trình. Trà My xin chào luật sư Khanh Phạm, cảm ơn anh trở lại với chương trình.
Khanh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả đã quay lại trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, thưa luật sư Khanh, luật Mỹ từ lâu đã cho phép là những di dân nào mà tham gia phục vụ quân ngũ Mỹ đó thì được nhanh chóng có được quốc tịch Mỹ, tức là trở thành công dân Mỹ, ngay cả thời bình hay là thời chiến gì cũng vậy. Cái luật chung. Nhưng mà bây giờ cũng xin luật sư Khanh ngày hôm nay có cái cơ hội trong cái chương trình này mình phân tích kỹ, mình đưa đến những thông tin rất là chi tiết để quý khán thính giả hiểu được cái việc đi quân ngũ ở Mỹ đó nó mang lại những lợi ích về di trú cho di dân hoặc là cho những người có thẻ xanh hoặc là cho những người chưa trở thành công dân Mỹ như thế nào nhé. Dạ, bây giờ nói về điều kiện để đi phục vụ quân đội Hoa Kỳ thì điều kiện chung đó là những ai ở độ tuổi nào, tình trạng sức khỏe ra sao, gốc gác, thân thích như thế nào thì được phép đi vào quân ngũ Mỹ thưa anh?
Hiện tại ngay lúc này á là cái sự đòi hỏi để mà mình vô quân đội thì có hai điều kiện trước hết. Một là mình là người thường trú nhân, và cái thứ hai là mình cần phải biết viết biết nói tiếng Anh rất là thành thạo. Cái này là hai cái yếu tố đầu tiên là mình cần cần phải có. Và sau đó, đó thì bên Mỹ có nhiều chi nhánh quân sự khác nhau, và mỗi cái chi nhánh sẽ có một cái tuổi tác cố định mà họ cần phải, có nghĩa là những cái người mà muốn đi ghi danh để mà một đi lính đó, thì phải rơi vào cái tầm tuổi này mới được ghi danh được. Một thì ví dụ như hải quân đi, hải quân á, là bắt buộc là cái tuổi phải từ 17 tuổi tới 39 tuổi, còn không quân thì cũng 17 tuổi 39 tuổi, còn đi lính có nghĩa là đi lính thường á, là 17 tuổi tới 35 tuổi. Nếu mà cho những người nào mà đi Coast Guard, có nghĩa là những người mà đi bảo vệ cái
Tuần duyên.
vùng biển á, là sẽ là 17 tuổi tới 31 tuổi. Còn bên Marine là 17 tuổi tới 28 tuổi. Và cái chi nhánh cuối cùng là bên Space Force, có nghĩa là bên coi như là cái chi nhánh cho đi ngoài vũ trụ á, là 17 tuổi tới 39 tuổi. Thì quý vị thấy cái tuổi bắt đầu lúc nào cũng là 17 tuổi, và cái tuổi cuối cùng là mà tuổi cao nhất mình có thể đi ghi danh cho những cái chức vụ này là nó sẽ là 39 tuổi là cao nhất, còn thấp nhất là 28 tuổi cho bên Marine Corps. Thì đó, với cái lứa tuổi đó và cái sự bắt buộc rằng là mình phải có thẻ xanh, hoặc là và cái thứ hai là mình phải có thành thạo tiếng Anh, mình phải biết viết biết nói. Cái thành thạo tiếng Anh này nó đi ra hơn một cái vấn đề nữa rằng là mình cần có bằng cấp như thế nào, giống như về học vấn thì bên chính phủ Mỹ có đưa ra là bằng cấp là bên chính phủ Mỹ sẽ nhận ít nhất tối thiểu là cái bằng GED. Cái bằng GED có nghĩa rằng là ví dụ có nhiều lúc mình không có đi học là hết lớp 12 và có thể mình bỏ học giữa giữa lớp 11, nhưng mà nếu mình có để đi thi được và mình lấy được cái bằng GED thì bên chính phủ họ sẽ chấp nhận. Còn ngoài ra là mình phải có một cái bằng coi như ra trường phổ thông, có nghĩa ít nhất là mình phải có cái bằng ra trường từ lớp 12 mình mới nhận vô được. Còn ngoài ra nếu mà thấp hơn cái đó một chút nữa thôi là cái bằng GED, đó là tối thiểu.
Anh vừa nói những cái điều kiện tối thiểu về trình độ học vấn, về tuổi tác, thế còn về lý lịch hoặc là về gọi là nhân thân hoặc là về những cái gọi là tình trạng sức khỏe đó thì có những cái điều kiện gì nữa thưa anh?
Về vấn đề cái lý lịch đó thì trước hết họ là mình sẽ nói rằng là bởi vì cái tuổi vị của những vị này sẽ rất là trẻ, nên phần lớn là những vị này sẽ không có ít khi nào không sẽ khoảng là không có ít khi nào sẽ phạm những cái tội hình sự. Tại vì cái vấn đề mà cái lý lịch của cái cá nhân của mình về hình sự là cũng là một cái lý do để mà coi như những bên chi nhánh này họ có cân nhắc họ có nhận mình hay không. Nếu mình phạm tội những cái hình sự lớn thì phần lớn là bên những chi nhánh này họ sẽ không có nhận, bởi vì họ nói cái lý lịch mình không sạch. Còn ngoài ra về cái sức khỏe thì nói chung là nếu mà mình bình thường và mình yếu một chút cũng không sao, nhưng mà đừng có kiểu là coi như bị kiểu là từ là giống như mất tay mất chân hoặc là coi như đầu óc không có suy nghĩ, đầu óc có bị thiếu về cái bản năng đó. Còn ngoài ra là cái con người yếu ốm yếu binh lính cũng nhận, nhưng mà đừng có bị bệnh mà coi như bệnh có phải uống thuốc men quá trời, hoặc là coi như bệnh mà bị liệt giường hoặc là tê liệt như thế nào đó thì mới có thể bị có vấn đề khi mà mình xin nhập ngũ thôi.
Ví dụ như tay chân run rẩy hoặc là mắt mờ cận thị nặng vân vân thì sao?
Cái đó nó sẽ tùy theo mình muốn ghi danh vào đội ngũ nào. Ví dụ mình muốn đi bên lính thì cho dù tay chân run rẩy cũng không sao, mà mắt kém giống như ví dụ Khanh đi bị cận cũng không sao. Còn nếu mà mình muốn vô lính không quân thì có thể nó sẽ khó, bởi vì lính không quân họ có những cái đặc thù của họ. Và cái này nó nên vì vậy nó cũng sẽ rất là tùy theo cái giống như mình bị như thế nào. Vô hải quân mình đi được, ví dụ mắt mình kém mình vô hải quân mình làm cũng được, nhưng mà không quân thông thường họ sẽ đòi có cái sự đòi hỏi riêng. Nên vì vậy trước khi quý vị muốn đi ghi danh vào chi nhánh nào, quý vị nên liên lạc với cái người officer mà coi như là cái người contact đầu tiên, có nghĩa là cái người đầu tiên để quý vị nói chuyện bên cái chi nhánh đó, để họ nói rằng họ sẽ đòi hỏi như thế nào. Bởi vì theo Khanh đó, thì hồi xưa Khanh có đi thử vô không quân thì không quân nói không, mắt ông kém tôi không nhận. Mà cái hồi xưa này là bắt đầu từ năm 2000 lẻ mấy 2002 2001 2002, lúc đó Khanh có 21 22 tuổi rồi, thì Khanh đi vô army, army nói ok tôi nhận, nhưng mà không quân nói không quân không nhận bởi vì mắt kém. Thì nên vì vậy cái này nó sẽ rất là tùy. Còn về vấn đề nếu mà mình tùy theo cái tình trạng mình bị bệnh như thế nào nữa, nếu mà mình bị có những cái ví dụ về bị bệnh tâm thần đi, phần lớn là những cái chi nhánh này họ sẽ không có nhận mình. Hoặc là
Như vậy tự chung lại là những cái điều kiện cơ bản nhất đó là tình trạng sức khỏe tổng quát là tốt, rồi có lý lịch nhân thân đạo đức trong sạch tốt, rồi có tình trạng di trú hợp pháp tức là thẻ xanh trở lên thì mới được đi lính
và
Mỹ.
Phần lớn nữa là tất cả những chi nhánh này sẽ bắt mình làm một cái fitness test. Cái fitness test này là nó sẽ bao gồm như ví dụ mình mà bắt mình chạy một cái khoảng một cái mức cố định, và mình phải hit đất bao nhiêu lần, và mình phải làm cái pull up bao nhiêu lần, và mình phải làm sit up bao nhiêu lần trong vòng 1 phút. Và một khi mình pass cái fitness test này thì coi như họ sẽ nhận mình. Cho dù ví dụ mình bệnh đi mà mình có thể chạy được, hoặc là mình có thể, tại vì cái thời gian họ cho mình nó cũng không phải rất là hẹp. Nếu mà mình có đi train, mà mình có đi tập thử, mình tập vài lần có thể mình sẽ được đạt được những cái mục đích đó. Nên nó không có khó giống như bên FBI. FBI thì cái fitness của họ nó còn cao hơn là bình thường. Tại hồi xưa Khanh cũng có đi xin vào FBI rồi Khanh biết. Nên vì vậy Khanh được FBI nhận rồi, nhưng mà tới cái phần fitness thì mình tự mình xin rút lui luôn. Nhưng mà, nên vì vậy cái test của bên FBI nó lại khó hơn những cái test bên giống như không quân và hải quân. Tại vì cái này họ chỉ muốn biết là mình có cái ngay lúc đó, ngay cái tuổi đó mà cái cơ thể của mình chịu đựng như thế nào. Bởi vì một khi mình nhận vào rồi thì cái chương trình mà đào tạo của họ nó sẽ khó hơn nữa và nó sẽ khắc nghiệt hơn.
Anh nhắc tới cái bài thi trắc nghiệm về thể lực đó, coi sức khỏe về thể chất của mình nó có đảm bảo không, tức là cho đập hết đất đi vô là thử thách hết đất, thử thách chạy bộ, thử thách coi như đủ thứ kiểu để coi coi mình có chịu nổi cái sức khỏe thể lực tổng quát của mình có tốt hay không. Như vậy là ngoài lứa tuổi là 17 trở lên có những cái điều kiện về sức khỏe tổng quát là bảo đảm là tốt, rồi lại có cái trình độ học vấn là từ lớp 12 trở lên, và di trú là tình trạng di trú là từ thẻ xanh trở lên, rồi về nhân thân lý lịch đạo đức là tất cả là phải sạch, phải rất là trong sạch và phải là đạo đức tốt nữa. Đó là những điều kiện cơ bản cần và đủ. Thưa anh, bây giờ có nhiều người họ thắc mắc đó là tôi chưa có thẻ xanh, tôi không phải là người thẻ xanh mà tôi muốn gia nhập quân ngũ Hoa Kỳ có được hay không, thì câu hỏi này được trả lời như thế nào?
Cái này trước đây thì được, trước đây thì được, mà coi như nếu mình theo cái lịch sử thì hồi xưa mình có thể là bất hợp pháp, mình có thể xin đi lính và sau này mình có thể có thẻ xanh, có con đường đi lính và sau này nhập tịch nữa. Nhưng mà cái đó là xa xưa lắm rồi chứ không phải ngay lúc này. Và cái thời gian gần nhất đây là từ 2008 là bên Mỹ có đưa ra một cái, bên chính phủ của ông George Bush Jr. có đưa ra một cái chương trình gọi là MAPNI, chữ là MAVNI. Cái từ ngữ MAPNI có nghĩa là Military Advancement for National Interest, có nghĩa là cái chương trình này sẽ chấp nhận những người không có thẻ xanh, nhưng mà những người này phải ở dưới một cái tình trạng cố định với di trú, giống như họ phải, một là họ đang xin tị nạn, Hai là họ đang có cái temporary protective status, có nghĩa rằng là họ đang được dưới cái lệnh mà có cái luật bảo vệ của nước Mỹ mà họ đang ở nước Mỹ hợp pháp dưới cái TPS đó. Hoặc
Nhưng mà
hai là
đang được
họ
bảo vệ tạm thời bằng một cái quy chế
đang được
nào
bảo
đó.
vệ tạm thời đó, đúng rồi. Hoặc hai là họ có những cái visa giống như E visa cho 3D trader, 3D investor, F visa cho du học sinh, H visa cho những người có bằng cấp để đi làm, hoặc là I, J, K, L, M, O, coi như là cho dù U visa hay TN hay như thế, hay là V visa, mấy cái đó được hết. Thì cái chương trình MAP này nè, nó được bắt đầu từ 2008 và bắt đầu cắt đứt dần dần từ 2012-2013. Thì cái chương trình MAP này được có cho những cái chi nhánh về quân đội của Mỹ thành lọc những cái người đang ở bên Mỹ dưới cái visa lâu dài và hợp pháp, để mà coi như những người nào một là có tài năng trong cái lĩnh vực của họ, giống như họ một là về cái tiếng của họ, họ thành thạo về cái tiếng của họ để mà có thể làm người thông dịch viên, hoặc hai là họ đang học về ngành y và họ có những cái tại vì bên quân đội thiếu những bác sĩ thì họ sẽ kéo những người đang học ngành y để họ đào tạo để mà sau này thành bác sĩ, hoặc là những người đặc thù hơn giống như những người programmer hay những người như thế nào đó, họ phải nổi bật trong cái lĩnh vực của họ để mà coi như là chờ bên quân đội hoặc là bên những chi nhánh quân đội này có thể kéo họ về và sau đó xin cho họ thẻ xanh luôn. Thì cái chương trình MAPNI này thực tế ra là có cái hạn chế là mỗi năm bên toàn quân đội Mỹ chỉ có thể cho cấp được coi như là 5.200 cái thẻ xanh thôi. Và trong 4 năm đó là cái hệ thống này đẩy ra được đâu cỡ gần 14-15.000 người có thẻ xanh. Mà sau này thì tới lúc mà ngài Obama tới nhiệm kỳ của ngài Obama, trước khi ngài Obama hết cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, ngài cắt đứt cái chương trình MAPNI này. Thì MAPNI bây giờ hiện tại vẫn còn vài người nằm trong đó, nhưng mà họ đã vô chương trình đó lâu lắm rồi, chứ không có còn bây giờ nữa. Và ngay lúc này thì MAPNI đã bị cắt đứt hoàn toàn, là không có còn cách nào để mà mình xin vào MAPNI cho dù mình đang trong mấy cái tình trạng đó. Giống như ví dụ là nếu mà hồi xưa á, ví dụ Khanh đang đi du học bên Mỹ và Khanh là người Việt Nam, và ví dụ Khanh đang học ngành y mà Khanh điểm Khanh rất là cao mà Khanh xin vào lính, thì nếu mà Khanh được chấp nhận vào thì sau Khanh bên bộ bên cái bộ phận mà Khanh xin vào họ có thể xin cho Khanh thẻ xanh luôn, chứ Khanh không có phần cần phải làm cái EB3 hoặc là Khanh cưới như thế nào đó. Và một khi Khanh có thẻ xanh xong rồi Khanh có thể xin nhập tịch theo cái luật và nhập tịch cho những người đi lính. Nhưng mà bây giờ cái chương trình nó không còn nữa, nên vì vậy bây giờ cái đòi hỏi mình quay ngược lại rằng là phải có thẻ xanh, bắt buộc tối thiểu là phải có thẻ xanh, và cái thứ hai là ít nhất là mình phải có quốc tịch Mỹ để mình đi coi như đi ghi danh để mà đi lính hoặc đi quân đội.
Cái chương trình MAPNI mà anh nhắc tới nó không còn nữa, có nghĩa là bây giờ những người nào mà chưa có thẻ xanh thì không có thể nào có cơ hội gia nhập quân ngũ Hoa Kỳ, chỉ có những ai có thẻ xanh trở lên thì mới được vào quân ngũ Mỹ thôi. Như vậy thì những người thẻ xanh đi phục vụ quân đội Hoa Kỳ thì sẽ được nhanh chóng trở thành công dân Mỹ. Thì bây giờ cái sự nhanh chóng này là nó nhanh như thế nào so với người bình thường? Cái thời gian phục vụ quân ngũ đó bao lâu thì sẽ có quốc tịch thưa anh?
Cái thời gian để mà cho những người đi phục vụ quân đội để mà họ nhập tịch nó cũng nói chung rất là nhanh. Nếu mà họ đang phục vụ trong quân đội và coi như là cái thành tích của họ là coi như honorable, có nghĩa là không có tì vết nào đó, thì sau khi một năm họ phục vụ họ có thể xin nhập tịch rồi. Có nghĩa là thay quý vị nhớ lúc mà mình nói, lúc mà Khanh nói về cái vấn đề xin nhập tịch thì ít nhất mình phải đợi 5 năm từ ngày mình có thẻ xanh để xin nhập tịch, hoặc hai là mình đợi 3 năm từ ngày mình có thẻ xanh nếu mình cưới người có quốc tịch, đúng không? Thì bây giờ nếu mà ví dụ bây giờ quý vị có thẻ xanh ngày hôm nay và quý vị đủ tuổi ngày mai quý vị đi xin vào quân đội đi, quý vị nhập ngũ đi, và quý vị nhập ngũ xong và bên quân đội những chi nhánh chấp nhận cho quý vị, quý vị nhập ngũ được năm, quý vị được đào tạo trong một năm, và trong một năm đó là coi như cái quý vị tì vết của quý vị không có, mà cái từ gọi là vẫn là honorable trong phục vụ đó. Thì sau một năm đó quý vị có thể điền đơn xin nhập tịch rồi, thay vì quý vị phải đợi 5 năm, thay vì quý vị phải đợi 3 năm, thì trong vòng một năm là quý vị đã làm được rồi. Và trước đây nữa là mình có thể làm liền sau khi mình được nhận vào bên quân đội. Nhưng mà bắt đầu năm 2013-2014 lúc mà bên chính phủ Mỹ bắt cắt đi cái chương trình MAPNI á, thì họ mới đưa ra cái bắt buộc rằng là họ không có cho nhập tịch quá sớm, mà họ đòi hỏi rằng ít nhất phải là một năm. Và cái một năm này nó có ngoài ra, ví dụ một năm này ví dụ mình đã đi quân đội một năm rồi và sau đó mình giải ngũ, mình không có đi quân đội nữa, thì nó có hai cái mốc thời gian. Và cái mốc thời gian rằng là nếu mà mình đã giải ngũ rồi mà mình chưa giải ngũ đủ 6 tháng, có nghĩa là mình mới giải ngũ thôi, thì mình vẫn có, từ lúc mình giải ngũ tới 6 tháng sau khi mình giải ngũ, thì nếu mình xin nhập tịch trong cái thời gian đó, mình vẫn có thể xin nhập tịch trong vòng 1 năm được. Có nghĩa là mình vẫn có thể chứng minh là 1 năm trước đây mình đã nhập ngũ rồi và sau này mình được giải ngũ, và một khi mình giải ngũ mình vẫn là có cái từ là honorable discharge, có nghĩa là mình được giải ngũ trong cái vinh danh đó. Thì trong vòng 6 tháng sau khi mình giải ngũ mình có thể xin nhập tịch và dùng cái 1 năm mốc thời gian và không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà mình xin nhập tịch sau 6 tháng đó thì bắt buộc lại rằng là mình phải quay ngược là mình dùng 3 năm. Nếu mà mình là người có thẻ xanh đó, thì mình phải dùng cái mốc thời gian là 3 năm từ cái ngày là mình có thẻ xanh để mình xin nhập tịch, chứ không mình không có thể nói rằng là ồ tôi đã có 1 năm trong quân ngũ rồi thì bây giờ tôi muốn xin luôn. Còn bây giờ họ phải quay ngược và nói là 3 năm vừa qua mình đã ở bên Mỹ và mình ít nhất mình phải có thẻ xanh trong vòng 3 năm rồi, chứ không phải là mình có thể có thẻ xanh 1 ngày sau đó mình nhập ngũ xong 1 năm mình xin nhập tịch được. Cái đó nó khó là cái vấn đề rằng là có nhiều người người ta giải ngũ xong họ không biết, họ đợi quá cái 6 tháng đó thì cái lúc mà họ nhập tịch lại thì nó sẽ khó, nên phải đợi lâu hơn, thay vì ví dụ họ giải ngũ xong họ nhập điền đơn xin nhập tịch liền trong vòng 6 tháng sau đó.
Anh nói là phải chờ 3 năm, tại vì nãy mình nói là nếu mà anh nhập ngũ được 1 năm rồi anh đi ra mà anh chờ quá nửa năm sau anh mới xin nhập tịch á, thì người ta phải đòi anh là phải có thẻ xanh 3 năm cái đã thì mới được.
Đã.
Thì tại
Có
sao nó
nghĩa là
là
mình
số
phải
3 mà nó không phải là số 5 năm?
nó là ba, cho ví dụ là mình đang có thẻ xanh, tại vì lúc đó là nó có hai cái, để con coi không, nó vẫn là cho 3 năm. Có
Tại vì cái điều kiện để từ
cái
thẻ
điều
xanh tới
kiện
quốc
nó là
tịch
ba
chung
năm
chung là
nó
5
vẫn
năm đó.
được, nhưng mà đối với những cái người mà giải ngũ thì họ cho họ tính lại là 3 năm, họ không tính là cái 5 năm đó.
Thì cũng có được một chút quyền lợi ngay đó đó. Nó cũng
Có
giảm
được
được
một
thời
chút
gian.
thôi, nhưng mà cái vấn đề rằng là mình phải nếu mà mình không có muốn bị kẹt vào cái 3 năm đó thì thực tế là mình phải làm liền, có nghĩa rằng là mình phải một khi mình giải ngũ xong mình trong vòng 6 tháng mình phải xin nhập tịch liền, thì cái lúc đó họ chỉ tính cho 1 năm vừa qua, và cho dù mình có thẻ xanh mới được 1 năm 1 năm rưỡi mình vẫn có thể xin nhập tịch được, mình không có phải đợi cái 3 năm.
Và cái quyền lợi của người thẻ xanh đi nhập ngũ đối với di trú đó là được rút ngắn thời gian nhập tịch gấp 3 hoặc là gấp 5 lần người bình thường. Ngắn gấp 3 hoặc gấp 5 lần tùy cái trường hợp. Nếu là đối với người bình thường thì là ngắn ngắn gấp 5 lần, nhưng mà đối với cái người mà qua đây là vì hôn nhân cưới người có
Thì
thể có quốc tịch thì ngắn được 3 lần. Vậy thì anh, ngoài cái điều kiện mà anh nói đó là phải ít nhất phục vụ trong quân đội 1 năm thì còn kèm những cái điều kiện nào khác không? Tức là phục vụ như vậy là phải liên tục không được ngắt quãng, hay phục vụ là ở trong nước hay ngoài nước, có những cái điều kiện nào đính kèm nữa không, hay là chỉ được tròn 1 năm là được?
vấn đề là chỉ độ tròn 1 năm là được, và cái thứ hai á, lúc mà giải ngũ á, thì mình phải được coi như là cái loại vinh quang á, có nghĩa là honorable discharge. Nếu
Không
mà
được,
bị
không
giải
có
ngũ
làm cái gì sai phạm kỷ luật hết
có
đó.
nghĩa không có làm gì sai lầm, và nếu mà mình bị giải ngũ mà mình bị cái từ là dishonorable discharge đó, có nghĩa là không có vinh quang đó, là mình không có được áp dụng cái thời gian một này để mình xin nhập tịch, mà mình phải đợi đúng theo cái thời gian bình thường, giống như là mình có thẻ xanh mình phải đợi 5 năm, hoặc là mình có thẻ xanh mà mình qua cưới hỏi người có quốc tịch thì mình phải đợi 3 năm. Cái từ quý vị nhớ nhé, cái từ dishonorable và honorable nó khác nhau. Honorable là có nghĩa là mình được giải ngũ theo cái vinh quang, coi như là mình không có tì vết gì trong cái lịch sử của mình, và coi như có thể là bởi vì cái sức khỏe của mình không tốt hoặc như thế nào đó mình xin giải ngũ. Còn cái từ dishonorable discharge thông thường đó là mình bị đá ra khỏi quân đội, chứ không phải là mình được xin giải ngũ. Có nhiều lúc mình xin giải ngũ nhưng mà người ta đồng ý, nhưng mà người ta vẫn nói rằng là bởi vì cái lịch sử của mình trong lúc mà mình phục vụ quân đội đó, không tốt, nên họ sẽ không có cho mình cái từ honorable mà họ cho từ dishonorable, thì có nghĩa rằng là họ không có nhận, coi như là không có nhận cái thời gian của mình ở trong quân đội, và họ nói rằng là một khi đá ra khỏi rồi thì đừng có dính líu gì chúng tôi nữa. Thì một khi mình bị dishonorable discharge rồi thì cái luật này, nhập tịch sớm này, nó không áp dụng đối với mình.
Và mình cũng nói hồi nãy ngay từ đầu chương trình đó là không những đi lính Mỹ có được cái quyền lợi di trú cho bản thân mà còn có luôn những cái quyền lợi di trú cho những người ăn theo, những cái bà con thân thuộc rất gần với mình, tức là anh chị em, không tức là anh chị em đâu, con cái, ba mẹ hoặc là vợ chồng. Dạ thì xin hỏi những cái thân nhân rất là trực hệ, rất là gần gũi với cái người đi lính đó được những cái quyền lợi di trú gì một khi có người nhà đi lính Mỹ?
Cái này là mình phải thu hẹp lại một vòng nữa chị, chỉ áp dụng cho vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi thôi, bố mẹ cũng không ăn được. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua là quý vị có nhớ là cái từ Khanh và chị Trà My có nói cái này rồi, Khanh và chị Trà My nói có nói là cái từ là parole in place, PIP á. Cái parole in place thực tế ra rằng là họ chỉnh lại cái cách mà mình vào Mỹ, bên sở di trú họ chỉnh lại cách mà mình vào Mỹ. Tại vì có nhiều lúc mà mình vào Mỹ một cái cách đây Khanh nói là hợp pháp hay không hợp pháp thôi nhé, chứ không phải là bất kỳ cái gì cả. Thì một một khi cái người mà qua biên giới Mỹ thì một họ có là vào Mỹ hợp pháp, hoặc hai là vào bất hợp pháp. Ví dụ có những người người ta vào Mỹ bất hợp pháp rồi họ sinh con đẻ cái bên này, con cái đó có quốc tịch, mà sau này con cái đi lính đi, và một khi con cái đi lính đó, thì họ muốn quay ngược lại bảo lãnh bố mẹ của họ. Thì cái chương trình parole in place cho phép cái người đi lính đó họ báo với bên sở di trú rằng là đây tôi có người bố hoặc người mẹ vào Mỹ bất hợp pháp nhé, tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh cho ông bà, nhưng mà bởi vì ông bà vào Mỹ bất hợp pháp thì ông bà không có xin thị thực, không có xin thẻ xanh được, nên vì vậy bây giờ tôi xin parole in place. Thì một khi bên sở di trú họ thấy cái đó, họ sẽ cấp cho cái parole in place, có nghĩa rằng là họ sẽ chỉnh lại cái cách mà vào nước Mỹ của người thân nhân của người bố người mẹ đó, hoặc là người vợ nữa chứ không phải bố mẹ đâu nhé, bố mẹ vợ con gì, nếu mà người nào vào bất hợp pháp á, thì họ sẽ chỉnh lại, họ nói rằng ok cái lúc mà qua cái người được người thân nhân á, qua Mỹ là coi như là hợp pháp, và một khi họ hợp pháp rồi thì có nghĩa là cái người đi lính này có quốc tịch nó họ có thể bảo lãnh thì không có thành vấn đề nữa. Thì cái đó là cái duy nhất nó kéo dài tới coi như bảo lãnh cho bố mẹ. Còn ngoài ra cái nhập tịch sớm và nhập tịch như thế nào thì không có được ảnh hưởng qua người bố người mẹ, mà chỉ coi qua người vợ con mà con cái thôi, người vợ chồng con cái. Mà cái này thực tế họ không có phải là họ được vào nhập tịch sớm, mà họ phải đợi đúng cái thời gian của họ, một là 5 năm hoặc 3 năm. 5 năm là nếu mà họ cưới một người đi lính mà có thẻ xanh, và 3 năm là nếu mà họ cưới một người đi lính mà có quốc tịch. Và cái khác biệt ở đây với những người vợ chồng hoặc con cái với của những người lính này, thay vì người vợ chồng và con cái của những người thường, đó rằng là cái thời gian họ ở nước ngoài với người chồng vợ hoặc chồng của họ đang đi lính đó được tính trong cái thời gian họ ở trong nước Mỹ. Một ok bây giờ Khanh quay ngược lại Khanh giải thích nha. Ví dụ quý vị đi nhập tịch bên này, thì ví dụ là quý vị là cưới người có quốc tịch, thì Khanh sẽ nói là quý vị ít nhất phải ở bên Mỹ là 18 tháng trong vòng 3 năm vừa qua để mà quý vị xin nhập tịch, đúng không? Và nếu mà quý vị xin nhập tịch 5 năm thì Khanh sẽ nói là quý vị phải ở đây ít nhất là 30 tháng, có nghĩa là hơn 2 năm rưỡi ở bên Mỹ. Và mỗi chuyến đi quý vị rời khỏi nước Mỹ, quý vị không thể đi quá 6 tháng. Và tổng thời gian quý vị ở nước ngoài không có thể quá coi như là 3 năm được, thì tới lúc đó quý vị mới có thể xin nhập tịch được. Thì có nghĩa rằng là đối với những người như vậy thì phần lớn là mình phải ở bên Mỹ, không mình không có thể rời khỏi nước Mỹ được. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình quay lại với cho những người vợ chồng hoặc con cái cho những bên bên lính đi. Thì luật pháp cho rằng là ví dụ những người binh lính này được cho đóng cư ở bên nước ngoài, giống như ở bên base của bên Nhật đi, bên Okinawa hay ở đâu đi, hoặc là bên có những nơi khác nữa họ có trụ sở của lính, và những người này được đem theo thân nhân, có nghĩa là có thể được đem theo vợ hoặc con cái đi theo ở cái đồn bên đó, thì cho dù những người vợ và chồng hoặc là con cái này đang ở nước ngoài và không có đủ cái thời gian ở nước Mỹ ở trong, nhưng mà cái thời gian họ ở nước ngoài được tính coi như rằng là họ đầy đủ cái thời gian mà họ đang ở trong nước Mỹ. Thì cái đó là cái đặc thù của cái luật pháp để mà bảo vệ cho những người thân nhân, vợ chồng con cái của người đang đi lính, rằng là cho dù họ đang ở với mình ở nước ngoài, nhưng mà cái thời gian họ ở nước ngoài á cũng được tính coi như là cái thời gian họ đang ở trong nước Mỹ.
Ngoài cái sự ưu tiên đó thì có được cái sự ưu tiên là giống như ăn theo cái người bà con, cái người thân nhân của mình đi lính, tức là mình được rút nhanh cái thời gian trở thành công dân không anh? Không có rút nhanh được.
À, dạ không. Không có rút nhanh được chị. Rút nhanh là chỉ có người đi lính thôi, còn những người ăn theo thì họ chỉ được tính rằng là cái thời gian họ ở nước ngoài mình là được tính là coi như là giống như cái thời gian họ ở trong nước của mình thôi. Còn ngoài ra là cái thời gian mà họ cần phải có là cũng y hệt như những cái người bên nước Mỹ thôi, có nghĩa rằng là một là họ cưới người thường trú nhân là phải đợi 5 năm, và nếu họ cưới người có quốc tịch thì phải đợi 3 năm, không có rút ngắn được cái thời gian đó. Cái thời gian rút ngắn là cho những người nào đi lính thôi.
Còn cái quyền lợi di trú đối với bố mẹ đó là nếu như bố mẹ vào bất hợp pháp mà sau này con có đi lính đó thì cái sẽ được bố mẹ đó sẽ được xí xóa cái tội
Những
bất
người
hợp
bố
pháp
mẹ
này đúng
đó
không?
sẽ được xin, những người con này sẽ được xin cái parole in place, cho những người bố mẹ đó để mà chỉnh sửa lại cái cách những người bố hoặc mẹ vào nước Mỹ, bố mẹ hoặc vợ chồng hoặc con cái luôn nhé. Tại parole in place là cho những người thân cận của người đi lính đó, có bao gồm cả bố mẹ nữa, mà cái vòng nó được nới ra tới bố mẹ. Thì một khi những người này xin parole in place rồi thì người có quốc tịch có thể bảo lãnh họ liền và không và bảo lãnh họ và xin thẻ xanh bên Mỹ luôn. Cái vấn đề phần lớn của những người ở Mỹ bất hợp pháp đó là họ không có thể xin được thẻ xanh bởi vì họ vào Mỹ bất hợp pháp. Tại vì quý vị nhớ nhá, lúc mà Khanh nói là nếu mà mình xin thẻ xanh bên Mỹ thì mình phải vào Mỹ hợp pháp. Mình vào Mỹ bất hợp pháp thì mình phải xin waiver. Waiver thì rất là khó để mà xin. Mà cái parole in place nó lại chỉnh cái cách mà mình vào Mỹ từ bất hợp pháp thành hợp pháp. Nên vì vậy mình chỉ cần điền đơn xin thẻ xanh và điền đơn xin bảo lãnh và điền đơn xin thẻ xanh thì nó sẽ sửa lại hết cái lỗi lầm. Coi như là trước đây là coi như mình vào Mỹ bất hợp pháp.
Coi như nói nôm na là được xí xóa cái tội lỗi ban đầu là vào Mỹ bất hợp pháp đó, nếu có người thân đi lính 1 năm. Bây giờ
Dạ
thưa
đúng rồi.
anh, nói cái chữ đi lính hoặc là nói dự gia nhập quân ngũ đó, thì chắc chắn người ta liên tưởng ngay là phải đi lính cầm súng, đi lính tác chiến, đi lính chiến đấu. Nhưng mà đi vào quân ngũ Hoa Kỳ phục vụ quân đội Hoa Kỳ, nó có chỉ giới hạn ở đó hay không? Nếu tôi vào mà tôi làm văn phòng, tôi làm hành chánh, tôi làm tài chánh, tôi làm những cái khâu phận khác, tôi không có cầm súng, thì cái đó cũng tính y chang những cái quyền lợi như những người cầm súng hay không?
Trong cái từ đi lính này nó có bao gồm cái từ reserve, có nghĩa là mình vẫn có thể đi
Trừ
lính
bị.
dự bị, dự bị hoặc trừ bị thì vẫn tính là được đi lính. Nên vì vậy, nhưng mà thực tế ra lúc mà mình từng dùng cái từ cầm súng thì tất cả những ai mà đi tham gia đi lính thì sẽ được đào tạo về súng ống, chắc chắn là mình sẽ cầm súng, nhưng mà vấn đề mình đem cái súng đó ra chiến trường hay không thì đó là cái chuyện khác. Nó sẽ tùy theo cái thời gian mà coi như là bên Mỹ có chiến tranh hay không. Nhưng mà phần lớn là những ví dụ những lính dự bị thì thông thường họ sẽ ở hậu cần, tới lúc nào mà cần thiết thì họ mới có thể được kéo ra chiến trường. Còn ngoài ra những lính dự bị thì phần lớn là không có cần đòi hỏi phải ra chiến trường, giống như những người lính mà họ đi vào chương trình lính luôn mà họ không có đi dự bị thì cơ hội họ được đưa ra chiến trường rất là cao. Và tới lúc đó thì mình mới nói là cái từ là cầm súng để coi như là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Còn ngoài ra là nếu mà dự bị thì vẫn được đào tạo về súng ống, vẫn được đào tạo hết, nhưng mà thực tế là cái cơ hội đi ra chiến trường nó ít hơn là cái lính thường.
Nhưng mà cái đó là đi lính, có nghĩa là tôi đi lính tác chiến hoặc là tôi đi lính dự bị, nhưng mà bây giờ không phải gọi là đi lính mà gọi là tôi gia nhập quân ngũ Hoa Kỳ, tôi phục vụ quân đội Hoa Kỳ đó. Thì trong cái sự định nghĩa của cái sự phục vụ quân đội đó, có thể là tôi làm hành chánh, có thể là tôi là kế toán, tôi làm thư ký vân vân, thì cũng có y chang những quyền lợi như vậy không hay khác đi?
Dạ đúng, y hệt như vậy. Tại cái vấn đề là sẽ tùy theo bên quân đội mà phân chia cái công việc của mình như thế nào thôi. Ví dụ họ thấy mình giỏi về IT quá, họ bắt mình đi phục vụ IT như thế nào thì không sao. Có nhiều bác sĩ họ giỏi về bác sĩ, họ cũng đâu cần xách súng ra chiến trường họ bắn đâu, chỉ có là đứng đằng sau để mà chữa cho những người bị thương thôi. Nên vì vậy nó sẽ tùy theo cái vai trò của người lính và coi như cái đặc thù của họ. Và bên quân đội sẽ coi như là nâng cấp và coi như là cân nhắc để đặt những người nào này vào vị trí nào, một là đi lính đi chiến tranh hoặc những người đứng sau để mà phục vụ cái màn về sau, hoặc là những người hậu coi như là dự bị. Nó có rất nhiều mảng để phục vụ cái quân đội bên này. Và cho dù mình được đi vào lính mà mình được nhận là đã được tính rồi, cho dù họ bên quân đội hoặc là bên không quân hải quân họ đặt mình ở đâu không có thành vấn đề. Vấn đề là họ đã nhận mình rồi và mình đã có một cái thời gian là ít nhất 1 năm trong cái phục vụ lính rồi, thì cái đó là đủ để mà cho mình xin nhập tịch trong vòng 1 năm.
Tức là những cái quyền lợi về di trú mà mình vừa liệt kê đó là cho những người gia nhập phục vụ quân đội Hoa Kỳ, bất kể là cái vị trí của họ làm gì, miễn là đi phục vụ quân đội là được tính đồng đều như nhau hết.
Dạ đúng rồi chị.
Bây giờ nói tới chính cái bản thân của cái người thẻ xanh mà đi vô phục vụ quân đội đó, cái người đó được những cái quyền lợi về nhập tịch đầu tiên đó là được rút ngắn cái thời gian trở thành công dân Mỹ. Nhưng mà ngoài ra đó thì cái con đường mà đi tới quốc tịch thì dĩ nhiên phải thi thố đủ thứ, học hành đủ thứ, thì không biết là có những cái ưu đãi gì hơn hay biệt lệ gì hơn so với những người khác không ạ thưa anh?
Nếu mà mình chỉ nói về di trú thì không, nó ngừng ở đó thôi. Còn về cái vấn đề là những cái ưu đãi khác thì cái đó Khanh không rành, tại vì nó sẽ tùy theo cái chương trình của mỗi bên. Thì ví dụ Khanh chỉ biết nôm na là hồi xưa Khanh muốn đi lính bởi vì Khanh biết rằng là ví dụ mình vào đó thì bên cái chi nhánh nó sẽ lo cho mình về vấn đề học hành. Có nghĩa ví dụ Khanh muốn vô đó mà Khanh muốn đi học bác sĩ thì bên ví dụ Khanh vào đi bị lính không quân đi thì bên Air Force sẽ cho Khanh đào tạo cho Khanh đi học nó ra bác sĩ, mà Khanh không có cần phải chi mất tiền nhiều về học, cũng không cần phải mượn tiền, bởi vì những quân đội này sẽ đưa tiền để mà cho học, và họ sẽ đào tạo cho mình về cái khả năng đặc thù của mình, và họ sẽ mà coi như là họ sẽ còn cấp lương cho mình trong cái thời gian đó nữa, mà cái lương mình nó sẽ không có thể cao nhưng mà nó sẽ đầy đủ cho mình sống, và họ có cấp cho mình bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bất kỳ tất cả. Có nghĩa rằng là quý vị cứ nghĩ rằng là mình được một công ty đang nuôi mình và đào tạo cho mình, và thay vì đó mình là sẽ góp sức công ty sau này mình đi ra, nhưng mà cái này nó sẽ tốt cho, ví dụ hồi xưa Khanh thì Khanh không có suy nghĩ được quá sâu xa, nếu mà Khanh suy nghĩ sâu xa Khanh đã đi lính từ đời nào luôn rồi, nhưng mà bởi vì cái đó nên bây giờ mới có nợ nần đầy đầu đây. Nhưng mà có những người người ta thông minh đó, và họ sẽ bắt đầu họ nói ok bây giờ tôi học xong lớp 12 rồi, bây giờ tôi đi vô tôi đi lính, và tôi sẽ đi học đại học trong binh lính luôn, và sau này tôi ra cái ngành đặc thù của tôi cũng đi học tiếp binh lính, và để tôi phục vụ bên đó luôn. Thì những người như vậy thực tế rằng là cái cuộc sống của họ họ rất là ok, bởi vì bên không qua bên bộ đội bên lính thì nó sẽ coi như là nuôi họ hết luôn, và sẽ cho họ cái tương lai, và sau này ví dụ họ ra họ sẽ được cái cấp vụ quân hàm của bên lính nữa, và tùy theo họ học như thế nào cái quân hàm mà cái chức vụ của họ có thể rất là cao, nó khác với người thường ở ngoài. Và có nhiều lúc là bên chính phủ Mỹ á, lúc mà chính phủ Mỹ thuê nhân viên và có những chương trình thuê nhân viên, lúc nào họ cũng có
Công
cái sự
ty.
đặc biệt ưu tiên cho những người đã quân ngũ. Nên vì vậy có nhiều lúc Hồ Khanh mới ra trường Khanh xin việc làm với sở di trú Khanh, lúc nào Khanh cũng nói rằng là cũng thấy rằng là họ sẽ ưu tiên cho những người có đi đi phục vụ về là binh lính trước đã, còn ngoài ra là mấy người khác họ sẽ cân nhắc sau. Nên những cái ưu đãi đó thì nó rất là tốt cho, và nó cũng thúc đẩy là những người dân coi như là đi phục vụ nước Mỹ, và còn giống như những cái chi nhánh hải quân không quân đi lính hay như thế nào đó.
Cảm ơn anh vừa rồi là những cái anh vừa lướt qua những cái gọi là ưu ưu đãi hoặc là những cái quyền lợi mà nước Mỹ dành cho những người đi phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Những cái quyền lợi đó nó không chỉ dừng ở di trú, mà là cái chủ đề của mình nói là chỉ gói gọn trong di trú thôi, mà nó lan tỏa ra những cái quyền lợi khác trong về kinh tế, xã hội, học hành vân vân nữa. Đó
Có
là lý
nhiều
do
lắm.
mà đó
À,
là lý
vì
do mà ngay từ
hồi nãy chị
đầu.
nói Khanh cũng tự nhiên Khanh không nghĩ tới, nhưng ví dụ ngay lúc này ví dụ quý vị có muốn mua tivi hay như thế nào qua những cái hãng tivi thì họ cũng có chiết khấu cho những người đi lính, hoặc ví dụ có quý vị muốn có một giống như những cái hãng điện thoại viễn thông đó, họ cũng có chiết khấu cho những người đi lính, họ sẽ có những cái giá cho những người đi lính khác nhau. Và ví dụ quý vị có đi học ở ngoài nữa thì họ cũng có chiết khấu cho ví dụ những người đi lính. Nên vì vậy cái lợi ích để mình cho một người đi lính có rất là nhiều, nhưng mà vấn đề có nhiều lúc mình không nghĩ tới, nhưng mà thực tế nó có như vậy. À, ví dụ một cái nữa là ví dụ mà mình đi lính và sau này mình bị thương phế binh đi, và mình coi như là binh lính có bên quân đội có nói rằng mình bị thương phế binh hoàn toàn, và mình có vì coi như là mình được giải ngũ và coi như họ coi mình là thương phế binh 100% á, thì cho dù quý vị mua nhà, quý vị không cần phải đóng thuế nhà, cái từ gọi là cái property tax đó, là coi như miễn 100% cho những người thương phế binh mà bên lính xác nhận ra là bị coi như thương phế binh coi như là toàn tật, có nghĩa là cái nhà đó có thể 30 mấy triệu đồng cũng được, mà cũng miễn 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 thuế luôn. Thì cái đó là một trong những cái điều tốt của giống như mình đi mình phục vụ bên lính của bên Mỹ, họ cho
Được
rất là
nhiều
nhiều
ưu
cái.
đãi lắm. Ngay cả đi mua đồ hàng ngày, sắm sửa hàng ngày nó cũng có được giảm thuế, giảm giá đủ thứ hết. Hễ mà hễ binh lính là được tất cả mọi khía cạnh trong xã hội họ tôn trọng và họ ưu đãi. Đó là lý do mà lúc đầu anh Khanh ảnh dùng cái từ là đi ghi danh đi lính, chứ khác với ở Việt Nam là người ta không có ghi danh mà người ta bị triệu tập, bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, mà có nhiều người trốn, nhiều người phải tìm đủ mọi cách, không trốn không được thì chạy chọt lo tiền này kia để mà họ né khỏi phải đi. Còn ở Mỹ này là người ta tự nguyện, người ta xin đi, người ta ghi danh, người ta cứ là mong muốn được kêu đi. Có nhiều khi là
Cái chương trình
không, có nhiều người
bị
không được.
bắt đi lính đã sau chiến tranh Việt Nam thì coi như Mỹ đã bỏ cái chương trình đó rồi, có nghĩa là sẽ không có bị bắt đi lính nữa, nhưng mà bây giờ là sẽ tự nguyện thôi, và có nghĩa rằng là nếu mà mình học trong trường phổ thông á, thì bắt đầu lớp 11, lớp 12 họ sẽ bỏ cho tên cho mình trong cái Selective Service System, có nghĩa rằng là trong cái số mà trong cái bộ sổ số, nếu mà chiến tranh xảy ra và Mỹ có cần thì Mỹ sẽ xổ số để cho những người này, để mà coi như những người có trong danh sách này để được đi lính. Nhưng mà cho dù mình không có ghi danh vào trong đó cũng không sao cả, đó cũng không bắt buộc. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu mà quý con cái của quý vị có thẻ xanh mà đang trong cái quá trình đi học á, mà không có ghi danh trong cái Selective Service System này, sau này khi đi nhập tịch thì bên sở di trú sẽ hỏi tại sao không có ghi danh, thì tới lúc đó mình phải giải thích rằng là có thể là mình không biết, mà tại tại vì nhiều lúc hồi xưa là những cái trường mà mình đi học họ sẽ tự bỏ cái tên mình vào trong cái Selective System này, hoặc sau này ví dụ mình ra thì mình có thể làm, nhưng mà vấn đề nó có một cái tuổi cố định thôi. Cái tuổi cố định là coi như từ 18 tuổi tới 27 tuổi, là trong thời gian đó mình phải ghi danh trong cái bộ Selective System này. Nếu mà qua thời gian đó rồi mình không ghi danh lại được nữa thì tới lúc đó ví dụ mình xin nhập tịch, họ hỏi tại sao mình không ghi danh, thì mình phải giải thích cho họ rằng là một, hồi xưa mình không biết tại vì trường làm, và cái thứ hai lúc mình biết quá trễ rồi thì mình không có ghi danh được nữa. Thì có nhiều người khách họ bị trong cái tình trạng đó, và Khanh cũng đã phải giúp họ trong cái lúc họ nhập tịch rồi. Nên vì vậy quý vị nhớ trong đơn nhập tịch lúc nào gần cái những trang cuối sẽ có một câu hỏi như vậy.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ nếu mà có người thắc mắc là tôi là người nước ngoài thì tôi có thể được cấp thẻ xanh qua việc phục vụ quân đội Mỹ không, thì chắc chắn là không rồi, tại vì cái chương trình mà cho gọi là cho thẻ xanh qua cái việc đi đi lính Mỹ thì không còn nữa, chỉ có
Cái
là
này hết
cho
rồi,
quân
mà
đội.
ví dụ trong cái cho dù mà lúc mà bên chính phủ Mỹ có chạy cái chương trình MAPNI này thì họ cũng đòi hỏi rằng là quý vị đang phải ở bên Mỹ dưới một cái visa, chứ không có phải là người ngoài hoàn toàn để mà có thẻ xanh qua đi phục vụ lính. Giống như Khanh nhớ hồi Khanh đi xin nhập ngũ với bên military, thì cái bữa đó Khanh nhớ Khanh có vào thì có hai người này có quốc tịch Đức, anh Khanh nhớ tại họ nói tiếng Đức. Họ kiểu rằng là họ đang đi du lịch từ bên Đức qua như thế nào, họ cũng nghĩ rằng là họ đi có thể ghi danh đi lính rồi có thẻ xanh luôn. Thì Khanh nhớ rằng là cái lúc mà họ nói với cái người officer đó thì người ta nói không, chúng tôi không có cấp cho quý vị thẻ xanh đâu, tại vì quý vị đang ở đây đi du lịch mà quý vị phải chúng tôi không làm được. Mà cái này là trong những năm 2001, 2002 á. Nên vì vậy cái câu trả lời rằng là nếu mà quý vị đang ở nước ngoài và quý vị muốn có thẻ xanh qua cái vụ đi lính thì không thể nào được đâu nhé. Hồi trước đây từ 2008 đến 2012 thì nếu mà mình quý vị đang ở Mỹ mà dưới cái visa nào mà dài hạn hơn cái visa đi du lịch đó thì quý vị có thể có cơ hội, nhưng mà vấn đề là quý vị phải nổi bật trong hoặc là có những cái sự đặc thù nào đó trong cái ngành công ăn việc làm của quý vị hay quý vị đi học á, thì tới lúc đó quý vị mới có ấy được. Còn ngoài ra là quý vị không có thể nào mà xin thẻ xanh được mà bởi vì mình đi lính đâu.
Nếu mà được thì chắc là nhiều lắm đó, thể không dễ, duyệt cũng không dễ đâu, tại vì rất là nhiều người mong muốn có nhiều cái cơ hội từ cái việc phục vụ này. Thưa luật sư Khanh, bây giờ mình trở lại với cái chuyện là đi thi quốc tịch, thì nó có cái bài thi, trong đó là thi về đọc viết, thi về lịch sử, am tường xã hội Mỹ vân vân đó, thì cái người mà đi thi quốc tịch mà vì qua cái con đường đi lính á, thì cái bài thi nó có dễ hơn hay không, nó có đơn giản hơn hay không, hay là cái chuyện mà đi thi nhập tịch nó cũng giống như người bình thường vậy?
Các bài thi nhập tịch thì cũng giống như người bình thường đó chị, không có khác biệt gì hết, và mình phải thi bằng tiếng Anh. Quý vị biết nếu mà quý vị là hơn 50 tuổi và quý vị có thẻ xanh hơn 20 năm, hoặc quý vị hơn 55 tuổi quý vị có thẻ xanh hơn 15 năm, thì lúc mà quý vị đi thi quý vị có thể xin thi bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị. Còn nếu mà quý vị quá 65 tuổi và có thẻ xanh hơn 20 năm á, thì quý vị sẽ được thi bằng cái tiếng mẹ đẻ. Và cái hơn nữa là quý vị chỉ có cần học 20 câu hỏi thôi, và 20 câu hỏi đó mình biết là câu nào luôn. Nhưng mà cái đó nó chỉ có đặc thù cho những cái vị nào mà quá tuổi và có đầy đủ điều kiện như vậy. Còn ngoài ra những cái người vị nào mà đi xin đi lính và xin nhập tịch đó, thì họ sẽ thi bình thường giống như người bình thường, không có sự chênh lệch nào cả về cái vấn đề thi.
Cảm ơn luật sư Khanh, vừa rồi chúng ta đã dành nửa phần đầu của chương trình để giới thiệu những cái thông tin cũng như là giải thích những cái băn khoăn, những cái chi tiết của tất cả mọi người muốn biết về những cái quyền lợi về di trú nếu chúng tôi là người có thẻ xanh phục vụ quân đội Hoa Kỳ, thì chúng tôi sẽ được những quyền lợi gì. Đó là những quyền lợi cho cá nhân người đó lẫn cho những cái người thân nhân trong gia đình của người đó nữa. Quý vị nào có những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề này chúng tôi sẽ ưu tiên. Và bây giờ thì nửa phần thời gian còn lại Trà My xin dành để trả lời những câu hỏi mà quý khán thính giả thắc mắc chờ đợi chương trình mỗi tuần để được giải đáp nhé. Xin hỏi con tôi sinh bé cuối cùng là tháng 10 năm nay, vì ba mẹ đi làm không ai chăm, tôi là ngoại không có thẻ xanh, không thể ở lại Mỹ chăm, thì tôi có thể đem em bé về Việt Nam chăm được hay không?
À, quý vị có thể đem cháu về Việt Nam chăm được chứ, nhưng mà quý vị cần phải hợp pháp hóa cái cách đó bằng đưa cả bố mẹ của cháu, đưa cháu vào lãnh sự quán Việt Nam làm cái giấy cho rời khỏi nước Mỹ và về Việt Nam ở. Và cái thứ hai nữa là quý vị phải lo về cái vấn đề làm sao mà một khi cháu về Việt Nam, cháu có thể ở Việt Nam lâu dài, bởi vì những người mà có quốc tịch nước ngoài mà muốn về Việt Nam mà có cái miễn thị thực và có cái thị thực đó, thì chỉ có thể ở Việt Nam được 6 tháng thôi. Thì trừ khi quý vị có thể xin quốc tịch Việt Nam cho cháu luôn thì cái đó sẽ không phải vấn đề. Còn nếu mà xin quốc tịch Việt Nam không được thì có nghĩa là quý vị phải làm sao để mỗi 6 tháng cháu phải rời khỏi Việt Nam và xong vô lại để mà bắt đầu cái 6 tháng mới. Thì cái đó là cái việc quý vị cần phải lo, tại vì mình không muốn cháu mình ở Việt Nam bất hợp pháp đâu, đúng không?
Dạ, thưa luật sư Khanh, câu hỏi này liên quan tới chủ đề ngày hôm nay. Nếu không đăng ký đi lính, có ảnh hưởng tới việc đi thi quốc tịch hay không?
À, cái từ đó không phải ghi danh đi lính, mà cái từ là mình không có ghi danh cho cái Selective Service System nhé. À, cái Selective Service System không phải là đi lính, cái đó là chỉ là mình báo cho cái bên Selective System biết là mình đã ghi danh với họ rồi, và một khi nếu mà cần mà xổ số để kéo đi lính đó, thì tới lúc đó tên của mình mới bỏ vào đó. Còn nếu mà ví dụ trong cái giống như Khanh nói, từ cái lứa tuổi 18 tuổi tới 27 tuổi mà mình không ghi danh trong cái Selective System mà mình muốn xin nhập tịch đó, thì trước hết sở di trú sẽ hỏi rằng tại sao, và họ lúc mà mình điền đơn xin nhập tịch họ sẽ đẩy ngược lại cái tờ giấy, cái request for evidence, họ nói lý giải tại sao quý vị không có ghi danh trong cái selective system này. Thì tới lúc đó quý vị phải giải thích rằng là, một là quý vị có thể không biết, hai là quý vị đã quá tuổi rồi khi quý vị biết, nên vì vậy quý vị không làm được, và quý vị cứ đẩy ngược lại cái đó cho sở di trú, và sở di trú sẽ cân nhắc cái đó và sở di trú sẽ cho quý vị thi nhập tịch. Nó có ảnh hưởng nhưng mà cái không phải là ghi danh đi lính, mà coi như là ghi danh cho cái selective service system.
Đi danh vào cái hệ thống để cho biết là tôi đủ tuổi rồi đây, tôi nằm trong cái danh sách của quý vị đây. Dạ. À, liên quan tới cái chuyện này thì bạn này hỏi tiếp là năm nay tôi 32 tuổi có thể nộp đơn thi quốc tịch được không?
Được chứ, quý vị có đầy đủ bằng chứng về nhập tịch thì quý vị có thể điền đơn xin nhập tịch chứ. Và nếu mà quý vị có sống ở Mỹ từ cái tuổi 15 tới 27 mà quý vị không có ghi danh cho cái selective system, thì giống như Khanh nói service system, thì quý vị điền sẽ làm một cái đơn tường trình và lý giải tại sao mình không có ghi danh trong thời gian từ 18 tuổi tới 27 tuổi.
Dạ, diện F3 lãnh sự quán giải quyết hồ sơ tới tháng mấy rồi thưa luật sư?
À, diện F3 lãnh sự quán bây giờ họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 12 năm 2008.
Dạ, câu hỏi của Nguyễn Nguyễn, tôi kết hôn đã hơn 2 năm chưa có thẻ xanh, vậy bao lâu mới có thẻ xanh? Tuần trước tôi hỏi mà hết thời gian tôi chưa được trả lời.
À, vấn đề là Khanh không biết là quý vị có làm giấy tờ chưa và làm giấy tờ tới giai đoạn nào, tại vì cái thời gian quý vị kết hôn không có đồng nghĩa rằng là quý vị sẽ có thẻ xanh. Tại vì quý vị kết hôn xong quý vị phải làm cái giấy tờ bảo lãnh, và phải coi cái khâu bảo lãnh quý vị đang nằm ở đâu thì mới đoán được ạ.
Dạ. Câu hỏi của Bảo Hân là muốn nhờ mẹ chồng bảo lãnh ba mẹ em vì em ở nhà trông em bé không có đi làm thì cần những hồ sơ gì?
Thực tế ra là bố mẹ chồng của quý vị không thể bảo lãnh được bố mẹ của quý vị. Cái từ
Không không,
bảo lãnh đây, nếu
muốn
mà
nhờ chồng chồng bảo lãnh ba mẹ.
chồng quý vị không bảo lãnh bố mẹ của quý vị được, bởi vì cái đó không phải là cái quan hệ máu mủ. Quý vị cần phải bảo lãnh ba mẹ quý vị, và nếu mà tài chính là vấn đề thì tới lúc đó người chồng có thể đứng là làm cái đơn bảo trợ tài chính. Còn ngoài ra mình nói cái đó, nếu mình nói bảo lãnh định cư nhé, quý vị không có cần phải có việc làm để bảo lãnh người thân nhân định cư, tại vì cái người chồng của quý vị hoặc là có người nào khác sẽ đứng vào để làm cái đơn bảo trợ tài chính. Còn nếu mà quý vị nói muốn mời bố mẹ ruột của quý vị qua bên Mỹ để đi du lịch thì cái đó là ai làm cũng được. Quý vị có thể viết lá thư nhưng mà thực tế là nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy tới cái kết quả, cái quyết định của bên lãnh sự cả. Tại lá thư đó cũng không mang nhầm gì đâu.
Trà nghĩ rằng cái câu hỏi này là muốn nhờ chồng bảo lãnh định cư đó, ba mẹ của mình đó thì cần hồ sơ
Nhờ chồng
gì?
bảo lãnh định cư thì cái sự việc nó sẽ không bao giờ xảy ra, quý vị phải đứng ra quý vị bảo lãnh, rồi xong sau đó người chồng có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính.
Và xin hỏi tiếp là cái người cần bảo lãnh tức là ba mẹ của cái người này là có cần phải làm hồ sơ gì không?
Thì hồ sơ bảo lãnh đó. Và cái
Không, cái người
người
ba mẹ đó. Dạ, ba mẹ.
thì cái người này là phải có, không có cần hồ sơ gì, nhưng mà sau này lúc mà đi đi qua Mỹ thì cần phải có cái lý lịch pháp lý số 2, và những cái giống như là cái hộ chiếu, giấy khai sinh này nọ, thì cái đó không phải là tính là hồ sơ, nên vì vậy anh không nói hồ sơ được.
Dạ. Phạm Hồng xin hỏi là thường trú nhân thẻ xanh 10 năm, bảo lãnh vợ và con riêng 18 tuổi, thời gian bao lâu được phỏng vấn?
Cái người thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con cái riêng á, thì có nhiều lúc nó sẽ kéo dài tới gần 3 năm, 3 năm mấy lần. trong thời gian COVID thì nó kéo dài rất là lâu bởi vì lãnh sự họ không có lên lịch phỏng vấn. Nhưng bây giờ họ làm việc lại rồi, nhưng mà cái vấn đề cái nó sẽ rơi vào cỡ, nếu mà thanh toán không sai, cỡ 3 năm, 3 năm rưỡi.
Yến Trương xin hỏi là hồ sơ thi quốc tịch chờ bao lâu mới được gọi và đậu quốc tịch rồi khi nào được tuyên thệ?
Thông thường để từ lúc mà mình là điền cái đơn xin nhập tịch tới lúc mình được gọi đi phỏng vấn nó sẽ rơi vào cỡ 5 tới 5 rưỡi. Phỏng vấn xong và nếu mà được chấp thuận thì nó sẽ tùy theo cái thời gian tuyên thệ của quý vị, sẽ tùy theo quý vị đang ở đâu. Nhiều nhanh nhất có thể là trong vòng 1 tháng, chậm nhất có thể trong vòng 3 tháng sau khi quý vị được pass cái hồ sơ nhập tịch đó.
Câu hỏi của bạn này làm sao để nhập ngũ Mỹ? Thì nãy mình có nói
À,
từ đầu những cái điều kiện.
nhập ngũ Mỹ thì quý vị có thể lên cái trang, những cái trang của bên quân đội Mỹ á, và quý vị tìm cái địa điểm trong thành phố của quý vị đang ở mà họ phục vụ quý vị, thì quý vị có thể bước vào đó bất kỳ lúc nào, lúc mà họ mở cửa và quý vị nói là quý vị muốn ghi danh đi lính, quý vị đưa ra những bằng chứng rằng là một là quý vị có thẻ xanh nè, hoặc hai là quý vị có quốc tịch nè, hoặc ba là về cái bằng cấp của quý vị, bốn là cái tuổi tác của quý vị đã đầy đủ tuổi chưa, có nghĩa là quá 17 tuổi chưa. Quý vị có thể chứng minh được những cái đó thì coi như là bên những cái người officer này họ sẽ cân nhắc, họ sẽ lưu lại hồ sơ quý vị và nếu ok hết họ sẽ gọi quý vị.
Xin hỏi là em liên lạc ở Mỹ với luật sư Khanh làm sao được gặp luật sư Khanh?
Quý vị có thể liên lạc với Khanh qua bên số Viber là số là 832-877-5080. Một lần nữa là 832-877-5080. Cái này là qua Viber. Quý vị nên nhắn tin cho Khanh. Xong một khi Khanh có thông tin rồi có gì Khanh sẽ cố gắng để mà trả lời. Còn nếu mà quý vị gọi Khanh mà Khanh không nhận số thì Khanh không bao giờ trả lời được.
Lily Sài Gòn, tôi có con sinh năm 2008 tại Mỹ, năm 2009 cháu về Việt Nam ở với tôi đã 14 năm rồi. Giờ cháu muốn quay lại Mỹ thì có được không?
Thoải mái à, tại vì nếu mà con quý vị đã sinh bên Mỹ thì có quốc tịch Mỹ rồi thì thực tế quý vị chỉ đưa con quý vị ra lãnh sự quán của Mỹ bên Sài Gòn, hoặc là nếu mà tổng lãnh sự ở bên Hà Nội thì họ có thể làm cái hộ chiếu cho con quý vị và con quý vị có thể dùng hộ chiếu đó quay ngược lại Mỹ bất kỳ lúc nào.
John Trần, xin luật sư cho hỏi là có green tree permit trong vòng 2 năm có thể không cần phải quay lại Mỹ, có đúng không?
Đúng rồi. Dẫu sao quý vị vào nước Mỹ trước khi cái ngày hết hạn của cái re-entry permit thôi, có nghĩa là quý vị có thể ở nước ngoài 1 năm 11 tháng 20 mấy ngày, xong tới khi mà cái trước khi cái ngày cái re-entry permit hết hạn 1 2 ngày quý vị có thể quay về.
Bà ngoại con quốc tịch Mỹ bảo lãnh má con ngày 15 tháng 4 2023 đã nộp phí, nộp đơn 260. Con độc thân sinh năm 98, vậy con có được bảo lãnh đi chung với má hay không?
Cái này không biết tại vì quý vị không có nói rõ cái ngày mà nộp hồ sơ là cái ngày nào và cái ngày họ bên sở di trú chấp thuận là ngày nào. 2023 đây quý vị chỉ nói rằng là đã chắc làm xong với bên trung tâm thị thực thôi, còn cái ngoài cái ngày mà người bà nộp giấy tờ cái I-130, cái ngày ưu tiên là một, cái thứ hai ngày chấp thuận là ngày nào thì tới lúc đó mới tính được.
Bạn Nguyễn Thu Hà có cái bình luận là những ai đang hoặc là đã đi lính Mỹ đều được ưu tiên từ trường học, ngân hàng, mua nhà, xin việc, tất tần tật. Thì cái đó là đúng, trên mọi mặt trong xã hội Mỹ đều dành sự ưu tiên cho những người phục vụ quân đội. Đã từng cũng được luôn chứ không phải là bây giờ đang phục vụ thì mới được. Quý vị
Đã
đã
từng,
đi
mà
lính.
cái từ là mình mới nói là sau khi discharge phải là honorably discharge, có nghĩa là phải discharge trong cái sự vinh danh và vinh quang á, chứ nếu mà dishonorably discharge thì cho dù mình đã từng rồi thì phần lớn là những cái công ty này hoặc những cái phúc lợi này sẽ mình sẽ không được hưởng.
F4 tháng 6 2008 còn khoảng bao lâu nữa mới được mở vậy luật sư?
Tháng 6 2008 thì thực tế rằng là quý vị còn phải đợi 6 7 tháng nữa. Tại vì bây giờ trước hết là bên là cái thời gian mình có thể bắt đầu làm việc với bên trung tâm thị thực họ mới cho những hồ sơ nào ngày 1 tháng 2 2008, mà quý vị tháng 6 2008 có nghĩa là phải đợi ít nhất 4 tháng nữa mới có thể làm trung tâm thị thực. Còn cái ngày phỏng vấn là bây giờ lãnh sự họ mới làm việc tới ngày 8 tháng 4 2007, quý vị có nghĩa phải đợi gần 5 rưỡi nữa nên còn lâu.
Câu hỏi của Kiệt Nguyễn là bạn em sang Mỹ theo diện J1 năm 2019, thời gian 11 tháng trở lại Việt Nam đúng hạn, sau đó 2022 xin lại được J1 lần 2 sang Mỹ vào tháng 2 2022. Nhưng sau khi sang Mỹ khoảng 2 tháng thì không theo chương trình vì lý do cá nhân nên trốn ra ngoài. Chương trình có báo cáo cho lãnh sự Việt Nam, lãnh sự có
Thu hồi
thu hồi lại cái visa. Với tình hình như hiện tại thì nếu bạn ấy có thể mở hồ sơ hôn nhân tại Mỹ hay không? khả năng sẽ diễn ra như thế nào?
Cái này nó sẽ tùy theo cái J-1 nó có cái từ nó subject to 2-year return hay không. Nếu cái J-1 là nó bắt buộc phải quay ngược lại Việt Nam sau 2 năm thì cái bạn này sẽ có vấn đề. Còn nếu cái J-1 này nó nói không có, nó không có cái sự hạn chế đó thì không sao cả. Nếu muốn kết hôn với cái người có quốc tịch Mỹ có thể xin cái sanh được luôn. Nhưng mà phải coi lại cái J-1 này nó có ép, nó có bắt buộc là quay về trở lại nước của mình sau khi 2 năm rồi đấy không?
Meiji xin hỏi, chồng đi lính dự bị hiện đã giải ngũ, vợ là sinh viên quốc tế, xin thẻ xanh đi làm và thẻ xanh có được ưu tiên cấp sớm hay không?
Dạ không.
Richard Nguyễn xin hỏi, hồ sơ em diện F1 độc thân trên 21 tuổi, hồ sơ tháng 9 2015, tới khi nào mới được phỏng vấn? Em chờ lâu chưa thấy gọi phỏng vấn.
Tháng 9 2015 thì quý vị còn đợi phải một thời gian nữa, bởi vì bây giờ cái dạng F1 họ bên lãnh sự họ chỉ mới làm việc tới ngày 15 tháng 12 2014. Quý vị tháng 9 2015 thì ít nhất quý vị phải đợi qua năm tới.
Cho em hỏi, du học sinh ở Mỹ nếu chuyển diện EB3 thì có được không?
Được chứ. Nếu mà quý vị có công ty nào đại thọ cái labor certification cho quý vị thì được thôi.
Nếu như những cái chỗ đại thọ đó là tiệm nail hay nhà hàng thì được không?
Cái đó rất là tùy. Tiệm nail thì nguy cơ rất là thấp, còn nhà hàng sẽ rất là tùy. Nếu mà nói chung về tiệm nail, nhà hàng thì cái tỷ lệ mà thành công nó rất là thấp.
Tại bạn này nói là em nghe qua Mỹ làm nail theo diện EB3, không biết có được không đó.
Có nhiều người luật sư họ sẽ thử, bởi vì họ biết rằng là làm được cái không, người thân chủ cũng chịu thôi. Có người lọt thì lọt, nhưng phần lớn sẽ không lọt.
Hoàng Hiển, hồ sơ F4 của tôi nghỉ ưu tiên là tháng 10 2010 chuyển sang NVC, nhưng do đổi địa chỉ không nhận được cái invoice number và thư thông báo. Muốn liên lạc với NVC để lấy cái số biên nhận thì nên liên lạc địa chỉ nào thưa luật sư?
Quý vị vào quý vị lên Google, quý vị tra ra cái từ NVC inquiry, chỉ là NVC xong cái chữ inquiry là INQURY. Xong bên Google sẽ trả ngược lại cho quý vị về cái trang NVC để mà quý vị có thể điền cái đơn thông tin mà để quý vị hỏi. Nhưng mà nếu mà cái thời gian đã quá như vậy, có thể rằng là NVC đã chấm dứt cái hồ sơ quý vị rồi, bởi vì cái luật nói rằng là trong vòng một năm, nếu mà quý vị không có liên lạc với NVC từ lúc mà NVC nhận hồ sơ thì NVC có quyền cắt đứt hồ sơ và coi như là từ chối hồ sơ và đẩy ngược lại cho sở di trú để sở di trú từ chối tiếp.
Câu hỏi liên quan tới chủ đề ngày hôm nay là những quyền lợi của cựu quân nhân Hoa Kỳ còn tùy thuộc vào thời gian phục vụ, phải không?
Thực tế là không, tại vì vấn đề là mình có thể giải ngũ bất kỳ lúc nào và tùy theo, giống như Khanh nói, mình có thể giải ngũ mà mình giải ngũ theo cái dạng gì, giải ngũ theo vinh danh hoặc giải ngũ theo cái dạng bị đá ra thì mình giải ngũ bao lâu cũng được. Nếu mà mình giải ngũ trong vinh danh mà mình vào vài 6 tháng mình được giải ngũ cũng không sao cả, rồi mình vẫn được tính là đã đi lính rồi. Còn nếu mà mình bị giải ngũ mà coi như là dishonorably discharged thì thực tế là những cái phúc lợi đó mình sẽ không có được hưởng.
Nhưng mà cái bề dày hoặc là cái số lượng phúc lợi nó có tùy thuộc vào cái khả năng, cái thời gian mà mình phục vụ không? Ví dụ tôi phục vụ có 5 năm thì tôi ít quyền lợi hơn người phục vụ là 20 năm.
Dạ không, không tính theo cái thời gian quý vị có phục vụ.
Câu hỏi của Nguyễn Nguyễn, con tôi qua Mỹ du học kết hôn hơn 2 năm vẫn chưa có thẻ xanh, vậy thì phải làm sao ạ?
Quý vị phải hỏi là cái người làm hồ sơ quý vị, cho con quý vị họ làm cái gì, họ đi tới bước nào rồi và đã được... có bị sở, bên sở di trú đòi hỏi bổ sung giấy tờ gì hay không? Chứ tại vì những câu hỏi như vậy không có thông tin về hồ sơ thì rất là khó để mà trả lời.
Lê Vi Lý xin hỏi, giới hạn cái độ tuổi xin nhập ngũ Hoa Kỳ tối đa là cái tuổi nào?
Thì giống như hồi nãy Khanh nói là nó sẽ rơi vào vài tầm cỡ 17 tuổi là trẻ nhất, 39 tuổi là coi như là già nhất mà có thể nhập ngũ. Nhưng mà vấn đề các bạn có bên bên có một
cái nhánh có nhánh hải quân,
có một nhánh là 28 tuổi là quý vị không có thể đi nữa rồi, thì cái này nó sẽ rất tùy thôi, nhưng mà phần lớn là cứ từ 17 tuổi tới 39 tuổi.
Thưa luật sư, cho hỏi diện F3 lãnh sự quán giải quyết tới tháng mấy rồi Đức Thái Phạm?
Nếu mà quý vị đang đợi hồ sơ F3 thì bên lãnh sự quán họ duyệt tới ngày 8 tháng 12 năm 2008.
F2B duyệt tới ngày nào rồi thưa luật sư Đình Thắng?
F2B thì ngày 22 tháng 9 2015.
Trần Hoài Vũ xin hỏi, bạn ở Mỹ bảo lãnh tôi du lịch Mỹ được không ạ?
Bảo lãnh thì không được, viết lá thư mời thì được, nhưng mà vấn đề cái lá thư mời nó sẽ không có ăn nhầm gì tới cái xác suất mà quý vị có thể được bên lãnh sự cấp cho quý vị cái visa du lịch.
Bình Thái xin hỏi, tôi muốn định cư Mỹ theo dạng đầu tư thì đòi hỏi những gì?
Tùy theo quý vị, nếu mà quý vị muốn đầu tư thì đòi hỏi tiền, đòi hỏi nguồn tiền quý vị là sạch, và quý vị có thể đầu tư một trong hai hai cái chương trình. Một là EB-5 theo trung tâm có nghĩa là cái regional center, trung tâm thương mại, hoặc là nếu mà
trung
hai
tâm
quý
khu
vị
vực.
làm direct trung tâm khu vực đó. Còn nếu không là quý vị có thể làm direct investment của quý vị tự đầu tư, quý vị mở công ty, quý vị thuê 10 người, quý vị có công ăn đào tạo cho công ăn việc làm cho 10 người đó, thì quý vị có thể xin thẻ xanh qua EB-5 theo dạng đó.
Dạ, và đòi hỏi về cái nguồn tiền đó bây giờ là với cái đầu tư cá nhân hoặc đầu tư khu vực là bao nhiêu rồi thưa luật sư Thanh?
Hình như vẫn là 500 với 1 triệu thì phải. Em không nhớ để
Tại
cái đó phân tích.
có thời gian được điều chỉnh lên cao hơn đó. Dạ, nên rồi mình không
Dạ
biết bây
đúng.
giờ cập nhật nhất là không biết có trở lại như trước chưa. Thì có một cái thời là từ 500 lên thành là 700, từ 1 triệu lên thành triệu mấy đó. Dạ,
Đúng rồi.
thì dạ. Eva Trần, em chưa có quốc tịch thì em có bảo lãnh ba mẹ được không ạ? À?
Dạ không, quý vị cần phải có quốc tịch.
Dạ, câu hỏi của bạn Quân là diện CR2, IR2, con ruột của người bảo lãnh. Khi trẻ qua đây, trẻ có được ăn theo quốc tịch người bảo lãnh hay không?
Nếu mà quý vị qua trước 18 tuổi và người bảo lãnh quý vị đã nhập tịch rồi, thì một khi quý vị qua nước Mỹ thì thực tế rằng quý vị có quốc tịch luôn. Nhớ nha, là cái nó là đòi hỏi như vậy nè. Ví dụ người bố, người mẹ quý vị đã qua Mỹ rồi và nhập tịch xong rồi và đang làm giấy tờ bảo lãnh quý vị á, thì một khi quý vị đặt chân qua Mỹ, và nếu mà quý vị dưới 18 tuổi, thì thực tế cái ngày quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì quý vị có quốc tịch sẵn sàng luôn. À, còn nếu mà quý vị đã quá 18 tuổi khi bố mẹ nhập tịch rồi thì quý vị không thể ăn theo được.
Thành Hồ Bên xin hỏi, tôi đang đổi thẻ xanh từ 2 năm lên 10 năm thì bị chậm do Covid, được gia hạn lần 2 lên thành 48 tháng, có được nộp đơn xin quốc tịch không?
Được chứ? Nếu mà quý vị đã đầy đủ cái 3 năm mà từ cái ngày quý vị cưới người có quốc tịch rồi đó, quý vị có thể nộp đơn liền. Có nhiều thân chủ của Khanh, Khanh biết là bị chậm á, nên vì vậy Khanh đẩy cái hồ sơ xin nhập tịch vào luôn, và Khanh bắt sở di trú phải duyệt cả hai cái đơn cùng một lúc, thì nó sẽ thúc đẩy sở di trú họ duyệt cái đơn I-751 nhanh hơn thôi.
Dạ. Lúc này Trà My nhận câu hỏi kể cả ở bên YouTube lẫn bên Facebook. YouTube là VOA tiếng Việt video và Facebook là VOA tiếng Việt. Quý vị có thắc mắc để trong phần bình luận ngay dưới khung màn hình đó thì Trà My sẽ gửi cho luật sư Khanh nhé. Bây giờ trở lại bên Facebook thì có câu hỏi của Khánh Đào. Nạn nhân của bạo hành gia đình do bị chồng hắt hủi đuổi ra khỏi nhà đã có thẻ xanh 2 năm. Thẻ xanh 2 năm hết hạn, đang chờ 751 gần 400 ngày rồi, chỉ nhận được thư gia hạn 751. Hiện đã ở Mỹ 4 năm rưỡi rồi. Vậy có thể nộp đơn xin quốc tịch được không? Phải đợi bao lâu để gọi đi thi? Tôi đang ở
Cái này
Louisiana.
là tùy theo quý vị cưới người có quốc tịch hay quý vị cưới người có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có cưới người có quốc tịch đó, thì thực tế ra là quý vị có thể điền đơn xin nhập tịch dưới cái dạng bạo hành gia đình trong một cái thời gian 3 năm. Còn nếu mà quý vị cưới người thẻ xanh đó, thì không, quý vị phải đợi 5 năm quý vị mới có thể xin được.
Dạ, có nhiều người muốn được tìm hiểu về F3 thì họ đề nghị là tuần tới mình sẽ làm chương trình về F3. Dạ, F3 là về dạng gì vậy thưa luật sư Khanh?
F3 là con cái đã có gia đình của người có quốc tịch cho dù trên hoặc dưới 21 tuổi.
Dạ, như vậy thì mình sẽ dành chủ đề tuần tới để nói về F3.
Dạ
Lúc, dạ.
rồi.
Gần hết giờ rồi, quý vị nào còn thắc mắc nào gửi cho luật sư Khanh thì mau mau để trong phần bình luận giúp Trà My sẽ đọc cho luật sư Khanh giải đáp nhé. Tại vì lúc này Trà My đã thấy là lượt qua những câu hỏi vừa rồi là mình đã trả lời hết những câu hỏi cho tới giờ phút này, là cả bên YouTube lẫn Facebook Trà My không có thấy câu hỏi mới nữa. Không biết là có sót của ai không? Nếu có sót câu hỏi của bạn nào thì xin bạn đó vui lòng bấm lại để trong phần bình luận giúp Trà My nha. Nhiều khi mình coi trực tiếp á, mình đang làm trực tiếp thì nó cứ cuốn lên thì những câu hỏi quá sớm nhiều khi nó đã trôi đi mất rồi, Trà My không có nhìn thấy kịp á. Thì nếu bạn nào đã đặt câu hỏi mà còn đang bị bỏ sót trong lúc này chưa được trả lời thì xin vui lòng để trong phần bình luận giúp cho Trà My, để Trà My có thể gửi cho luật sư Khanh tranh thủ trả lời trước khi chương trình kết thúc. Mình cũng nãy giờ cũng đã gần hết giờ rồi, quý vị tranh thủ mau mau ha, tại vì lúc lúc này Trà My cứ lượt lên lượt xuống ở bên Facebook và YouTube á, thì thấy là những câu hỏi mà đang hiện ra trước mắt á, thì đã trả lời hết rồi, còn những câu hỏi mà không hiện trước mắt nó đã sớm hơn lúc nãy á, nó bị trôi thì có thể mình đã bị lỡ qua mà mình không thấy, thì các bạn thông cảm để mà gửi lại cho Trà My nha. Những lúc này thì đang thấy có những câu cảm ơn luật sư Khanh và những câu chúc tụng và những câu cảm kích. Có người nói là rất vui gặp lại luật sư Khanh tuần này vì tuần trước ngủ thiếp dậy thì hết chương trình, uổng quá. Dạ, câu hỏi mới của bạn Đình Thắng, thường trú nhân bảo lãnh vợ thời gian bao lâu thưa luật sư?
À, thông thường nếu mà là người thường trú nhân bảo lãnh vợ trong thời buổi này á, thì sẽ rơi vào cỡ 3 năm tới 3 năm rưỡi.
Vì chương trình trực tiếp cho nên là cái câu hỏi nó hiện nó cũng hơi chậm hơn so với cái thời gian thật. Thành ra là quý vị mau mau để câu hỏi nhanh chừng nào thì tốt chừng đó trước khi chúng tôi kết thúc. Tại nhiều khi chúng tôi vừa kết thúc là quý vị lại bỏ rất nhiều câu hỏi lên thì lúc đó là không thấy vụt mất rồi, muộn rồi. Thành ra quý vị lúc này còn được vài phút cuối của chương trình thì có thể thắc mắc gì thì mong quý vị bỏ lên cho nhanh ha. Gửi đến luật sư lời cảm ơn chân thành và cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây có rất là nhiều người gửi lời cảm ơn luật sư Khanh và cảm kích, và có cũng nhiều người nói rằng là tôi cũng đã cố gắng liên lạc luật sư Khanh mà chưa được gặp, cho nên là rất mong được gặp luật sư Khanh ở Mỹ. Dạ thì có cách nào khác không thưa luật sư Khanh?
À, Mỹ thì chắc tháng 7 Khanh có mặt tại Mỹ, tại Khanh mới về tới Việt Nam. À, thì quý vị cứ nhắn tin, thì có nếu cần thiết thì có thể làm một cái cuộc tư vấn qua Zoom nếu cần thiết.
Đại câu hỏi của bạn William Tobu đó là em muốn hỏi ở Mỹ làm sao có thể liên lạc hoặc gặp được luật sư Khanh đó, thì đó là câu giải đáp cho bạn. Câu hỏi mới của bạn Quốc Huy Đỗ, F4 tháng 7 2007, thì bao lâu nữa được phỏng vấn thưa luật sư?
Tháng 7 2007, nếu mà quý vị đã làm xong với bên trung tâm thị thực rồi thì quý vị chỉ cần đợi 3 tháng nữa thì cái ngày ưu tiên nó sẽ trùng với cái ngày đáo hạn của quý vị. Nhưng mà vấn đề rằng là ngay lúc này lãnh sự quán họ đang chậm, nên Khanh sẽ đoán là nó sẽ rơi đâu cỡ năm tới.
Mình nộp hồ sơ thi quốc tịch trong bao lâu sẽ được thi?
Trước đây á, thì cỡ thông nó sẽ rơi vào cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi. Nhưng mà có một cái tin này thì thực tế là nó chỉ mới xảy ra mấy tháng này thôi, nên không có muốn báo cho quý vị biết, tại vì nó có thể nó không áp dụng từ tháng giêng năm nay tới tháng 2 năm nay. Thì sự thực tế ra những cái đơn mà mình gửi vào sở di trú á, họ duyệt rất là nhanh. Nó bao gồm những cái đơn I-130, những đơn xin thẻ xanh với I-130, những đơn xin thẻ đi làm, những đơn xin nhập tịch, có nhiều lúc họ quay ngược trong vòng 2-3 tháng đã có rồi. Nhưng mà vấn đề là Khanh không có muốn nói cái đó, bởi vì Khanh không biết rằng là đây là một cái sự bùng nổ ngay lúc này của sở di trú mà nó duy trì lâu dài hay không hay là như thế nào. Bởi vì những người mình nộp trước đây thì cái thời gian họ đợi vẫn rơi vào cỡ năm tới năm rưỡi mới có cuộc phỏng vấn, nên vì vậy là Khanh không biết. Khanh mong rằng là sở di trú sẽ quay ngược và đối xử với những hồ sơ mà họ đã nhận được trước đây cũng cùng lúc với những hồ sơ họ đang nhận trong cái thời gian này. Nhưng mà tình hình là không phải vậy. Tình hình là mình nộp bây giờ mình được duyệt nhanh hơn, nhưng mà Khanh không muốn cho quý vị một cái sự hiểu lầm trong đó nếu mà hồ sơ quý vị không được duyệt nhanh như vậy.
Thị Kim Chi Nguyễn cho em xin số Việt Nam của luật sư.
Khanh thì có số Việt Nam nhưng Khanh ít xài lắm. Quý vị nên liên lạc với Khanh qua số Viber là 832-877-5080.
Viber thì nó cũng miễn phí đó, cũng rất là thuận tiện, quý vị ở đâu cũng có thể liên lạc được, nhắn tin qua đó để luật sư Khanh biết được quý vị muốn tìm kiếm ông vì lý do gì, ông giải quyết được thì ông sẽ hồi đáp quý vị nha. Xin hỏi, bạn Vân Bích hỏi là câu hỏi tôi bị xóa, tôi không hiểu tại sao thì Trần Vy cũng không biết tại sao bị xóa, bạn có thể đánh lại câu hỏi. Xin hỏi là đài trực tiếp vào những giờ nào ở Việt Nam? Thưa quý vị, chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ năm tính theo giờ Việt Nam là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ năm mỗi tuần. Quý vị bắt đầu lên Facebook VOA tiếng Việt hoặc lên YouTube VOA tiếng Việt video. Quý vị chờ xem chương trình trực tiếp, tức là nó không đúng chính xác 10 giờ 30 đâu, nhưng mà 10 giờ 30 quý vị vào là bắt đầu chương trình đã bắt đầu khởi động đó. Thì có thể là chừng 5-10 phút sau chương trình sẽ bắt đầu. Chương trình tối thứ năm mỗi tuần, không có tuần nào mà vắng mặt cả. Thì quý vị muốn theo dõi di trú là tối thứ năm 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Muốn theo dõi về giải đáp y học trực tiếp, bệnh hoạn sức khỏe gì quý vị muốn có những cái băn khoăn muốn được bác sĩ giải đáp trực tiếp luôn cũng giống vậy, thì tối thứ tư cũng 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Còn quý vị có những cái băn khoăn về vệ sinh an toàn thực phẩm, về kiến thức khoa học hoặc là về môi trường thì mong quý vị đón xem chương trình tối thứ sáu. Chương trình tối thứ sáu thì là sớm hơn một chút xíu là 9 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Rồi sau đó cũng tối thứ sáu là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam là có chương trình câu chuyện kinh tế, sẽ đem đến cho quý vị những cái bình luận hoặc là những cái đánh giá của các chuyên gia về kinh tế. Còn nếu muốn thắc mắc về du học Mỹ thì chương trình tối thứ hai cũng 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ hai hàng tuần chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin về du học và giải đáp những thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ nha quý vị. Thứ hai có chương trình du học Mỹ, thứ tư sức khỏe, thứ năm di trú, thứ sáu là chương trình khoa học vệ sinh thực phẩm và câu chuyện kinh tế, mong quý vị đón xem thường xuyên. Xin hỏi ở Việt Nam muốn liên lạc với luật sư Thanh gọi số điện thoại nào nãy luật sư Khanh
À,
cũng có vừa
quý
mới
vị
nói.
vẫn có thể liên lạc với Khanh qua số Viber là số 832-877-5080. Còn nếu mà trong hệ thống Viber thì quý vị nên để số cộng, cái dấu cộng rồi xong số 1 rồi xong số 832-877-5080.
Dạ, vậy anh chị em bây giờ bảo lãnh bao nhiêu năm vậy luật sư?
À, nếu mà mình nói anh chị em bảo lãnh nó sẽ rơi vào tầm cỡ 15 năm ạ.
Dạ, ở đây có quá nhiều những câu hỏi mới xuất hiện ra để Trà My lội ngược lại một chút xíu, tại vì nhiều quá nó lẫy xuống thì những người hỏi trước nó bị khuất mắt mình đi, cho nên mình phải trở lên ngược lại. Dạ, xin hỏi câu hỏi của Sinh Đỗ. Sinh Đỗ nói đọc dùm câu hỏi của Sinh Đỗ mà Trà My đi kiếm câu hỏi Sinh Đỗ thì không thấy, mong bạn vui lòng để lại câu hỏi giúp nhé. Sam Sài Gòn, bà ngoại con quốc tịch Mỹ bảo lãnh má con. Tháng 4 năm nay đã nộp phí điền đơn. Ủa hình như nãy mình trả lời rồi phải không ạ?
Cái đó mình trả lời rồi, dạ đúng rồi, thiếu
Cho
cái
trả
ngày
lời cho bạn.
ưu tiên, thiếu cái ngày
Có
ưu
thể
tiên và cái ngày chấp thuận.
có thể là bạn cho cái hồ sơ thì năm 2017 mà bạn không có
Hồ
cho cái
sơ
ngày ưu tiên.
2017 ngày hồ sơ 2017 thì không thể nào, bởi vì bây giờ mới, nếu mà nộp cái ngày ưu tiên 2017 thì chưa bao giờ làm việc với trung tâm thị thực được với ngay lúc này đâu, nên quý vị nên thu thập lại thông tin dùm nhé.
Hồ sơ tị nạn nếu phỏng vấn lần đầu bị từ chối thì có cơ hội lần sau hay không?
À không, nếu mà mình phỏng vấn lần đầu mà bị từ chối, phần lớn là sở di trú họ sẽ đưa ra cái đơn họ bác và họ sẽ đẩy hồ sơ qua bên 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 tòa tòa di trú để mà trục xuất đó. Thì tới lúc đó mình có thể xin tị nạn lại trước mặt quan tòa.
Xin hỏi là cha mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi bao lâu được phỏng vấn?
À, nếu mà tôi, nó sẽ tùy theo cái người bảo lãnh là người có quốc tịch hay người có thẻ xanh. Nếu mà người có quốc tịch đó thì thực tế nó rất là nhanh, cỡ 5 năm rưỡi, còn người có thẻ xanh thì nó hơi lâu một chút ạ, nó cỡ 3 năm.
Trần
3
Hoài
năm
Vũ
rưỡi.
năm năm 94 gia đình tôi làm hồ sơ diện HO nhưng bố tôi bệnh không đi được, hiện ông đã chết vậy có được đi nữa không?
Dạ không, hát vô cắt đứt rồi, lâu lắm rồi.
Mẹ bảo lãnh, mẹ quốc tịch bảo lãnh con dưới 21 tuổi tháng 7 năm ngoái, có giấy tờ từ bà ngoại nuôi cháu ở Việt Nam làm đơn xin nhân đạo có được làm nhanh hơn không và khi nào được chấp thuận?
Dạ không, à, bên không có hồ sơ nhân đạo cho những hồ sơ này đâu ạ. Và nếu mà quý vị làm tháng 7 năm ngoái thì thực tế là quý vị còn phải đợi sở sở di trú chấp thuận đơn I-130 nữa, có thể nó sẽ, quý vị có thể phải đợi 3 4 tháng nữa sở di trú mới chấp thuận cái đơn I-130. Chấp thuận xong quý vị phải làm với trung tâm thị thực, thì nếu mà nhanh nhất có thể ha, anh sẽ tính là từ đây tới cuối năm, có nghĩa là có thể cuối năm nay nếu mà nhanh nhất còn quý vị có thể qua. Còn về cái vấn đề để làm nhanh thì không có khả thi đâu ạ.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Bây giờ chỉ còn có mấy giây nữa thôi là đúng 12 giờ khuya giờ Việt Nam, bước sang ngày mới rồi. Thì chương trình cũng đã giải quyết hết những thắc mắc của quý vị trong lúc này. Trâm My đã thấy là những câu hỏi đã được giải đáp và không có câu hỏi mới nữa. Thì chắc là cũng phải ngừng ở đây để luật sư Khanh nghỉ ngơi, vì có người ở đây góp ý là luật sư mới về lại Việt Nam, cho luật sư đi ngủ sớm đi, nghỉ ngơi sớm đi. Câu góp ý của khán giả Diệu An, lo sức khỏe cho luật sư Khanh tại vì thấy luật sư Khanh cũng mệt mỏi. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Chương trình ngày hôm nay mình đã đưa tới những thông tin rất là bổ ích, cũng hy vọng là giúp ích được cho quý khán thính giả hiểu biết thêm về cái hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Và tuần sau mình trở lại mình sẽ nói về diện F3, như hồi nãy có yêu cầu của quý khán thính giả đó là diện F3, thì những cái hồ sơ liên quan tới F3 xin mời quý vị đón chờ để theo dõi nhé. Còn những quý vị nào mà không có liên quan tới F3 mà có câu hỏi về di trú vẫn được giải đáp như thường, mong quý vị 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm mỗi tuần nhớ đón xem hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Thanh Phạm. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
À, Khanh cảm ơn chị Trà My đã host chương trình này và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn quý vị tuần tới.
Bây giờ là những câu rất cảm ơn và cảm ơn và chúc ngủ ngon nữa. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tới giờ này. Khuya như vậy mà vẫn đông đủ thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để chúng ta có cơ hội được gặp gỡ giao lưu và học hỏi hiểu biết những thông tin mới về di trú Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, chân thành cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và kính chào quý vị. Kính chào chị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.